trời xuôi tan vỡ tình đôi lứa. Lời hẹn thề xưa theo gió bay, nhắc đến làm chi thêm sầu khổ, thêm tội kiếp nghèo, phận trắng tay. Bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo, luôn đi bên tôi như với người tình thân thiết, trong xanh trong tay như cát bụi trên phố hè. Tôi chưa yêu ai hay chẳng ai thích yêu người nghèo. Tôi không say mê hay tại tôi thiếu sang mặt đẹp. Tôi khôn tôi ngoan nhưng vẫn nghèo thì ai biết. Ngay khi trong tay không có tiền bảo ai nghe. Xưa nay nếu nghèo là tôi thiếu, sợ đời nhiều xẻo nếu làm sao cũng vẫn nghèo, nhưng luôn luôn vẫn vui tươi, luôn luôn hé môi cười, luôn luôn vẫn yêu đời.
Chuyện xưa tích cũ, người học trò nghèo và Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chúng con có nghèo không? Bạn nào nghèo giơ tay. Sao ai cũng nghèo hết vậy? Chúa nói phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Rồi Đức Thánh Cha Phanxicô nói giáo hội là giáo hội của người nghèo, cho nên giáo hội phải nghèo, giáo hội cho người
nghèo,
vì người
nghèo,
sống với người
nghèo.
Giỏi quá. Giờ đây mời anh chị em và các bạn thiếu nhi chúng con nghe câu chuyện người học trò nghèo và Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngày xưa có một gia đình nọ trải qua mấy đời sống trong cảnh khố rách áo ôm, tốt vay dày nợ mà cơm cũng chẳng đủ ăn, áo cũng không đủ mặc. Đã vậy, đến đời người cháu nội là anh học trò thì không còn một tấc đất để cắm dùi, người cày không có ruộng. Ngày ngày, anh cố công làm thuê làm mướn đủ nghề, rồi tối đến lại trong đèn học dăm ba chữ, với hy vọng rằng là có thể thay đổi được cái số phận của mình. Thế nhưng mãi đến năm anh 30 tuổi, người ta bảo tam thập nhi lập, mà anh 30 tuổi rồi vẫn không khá hơn được một chút nào. Số nghèo 20 năm nay mà anh tới số nghèo 30 năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo. Mỗi lúc ngồi một mình bên bờ suối, anh thường ngâm nga liên khúc nghèo. Nghèo mà liên khúc thì làm sao mà khá được. Sao làm liên khúc nghèo chi cho nó khổ không biết. Một bài nghèo đã đủ chết rồi mà liên khúc nghèo thì sao mà khá được. khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên con nghèo. Luôn đi bên tôi như với người tình thân thiết, công danh trong tay như cát bụi trên phố hè. Tôi chưa yêu ai hay chẳng ai thích yêu thằng nghèo. Tôi không say mê hay tại tôi thiếu sang mặt đẹp. Tôi khôn tôi ngoan nhưng vẫn nghèo thì ai biết. Ngay khi trong tay không có tiền bảo ai nghe. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên con nghèo. Đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến. Tương lai đi xa tôi mến nghèo. Nghèo thương tôi. Vỗ tay làm cái gì? Nghèo có cái gì hay ho đâu mà vỗ tay vỗ chân không biết nữa. Tôi không có mến nghèo mà cái thằng nghèo nó cứ thương tôi. Tao lạy mày nghèo ơi, mày đi chỗ khác cho tao nhờ. Nghèo thì làm được cái gì? Nghèo nói ai nghe? Nghèo đến chỗ nào người ta cũng coi thường. Có vào nhà thờ cũng chẳng có chỗ riêng cho mày đâu nghèo ơi. Cái chỗ riêng là dành cho những đại ân nhân thôi, những người có tiền thôi. Mày có muốn lên dâng của lễ mày nghèo cũng ai cho mày dâng. Có đến chỗ nào cũng thế thôi. Ngoài đời người ta coi mày chẳng ra làm sao. Mày có đi tôn giáo nào cũng khó lắm con ơi. À, sao mà cứ nghèo hoài vậy không biết nữa. Nhìn mấy anh giàu mà phát thèm mà. Có tiền nói gì ta cũng nghe. Có tiền đi đâu cũng được người ta trọng vọng. Đi đến đâu người ta cũng sung xê. Mời ngồi đại ân nhân rồi nhà tài trợ rồi... Tết nhất rồi toàn những cái bậc vị vọng đến thăm cái nhà giàu chứ có đến ai đến thăm cái thằng nghèo này. 30 năm Tết mà chưa thấy một ai đến thăm. Từ người trong đạo đến trong đời cũng có ai ngó đến nhà này đâu. May quá còn có người nói phúc cho con người nghèo. Con thấy được an ủi. Ngày tháng trôi qua, anh càng cố gắng lạc quan bao nhiêu thì lại càng túng bấn bấy nhiêu, không ngóc đầu lên được. Cho đến khi mà không thể chịu đựng nổi cái nỗi đói khổ dằn vặt. Một hôm, anh ngửa mặt lên trời than thở. Trời ơi là trời! Tục ngữ có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Ấy vậy mà ông trời nhìn xuống mà coi, đã ba đời nay rồi, dòng họ này toàn là đói rách nghèo khổ sơ sát thôi, bị mọi người coi thường. Nghe nói rằng là Ngọc Hoàng Thượng Đế thường xuống ngự trên một hòn đảo hoang ngoài biển Đông. Được, trời cao có mắt hay không, kỳ này ta nhất định phải đi tìm ngài một phen để hỏi cho ra lẽ. Tại sao mà con cứ nghèo hoài như thế này? Tại sao mà bao nhiêu cái người nó cứ giàu mãi là sao? Con có làm gì ác đức đâu mà cứ nghèo. Còn nó buôn lậu, mánh mung, chạy trọt, lo lót, đút lót, rồi cậy thân cậy thế. Nó cứ giàu, nó càng giàu hơn. Vậy là sao hả ông trời?
tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được. Nước không có mà uống thì đừng nói. Trà thì thiếu rồi, quay cũng hết. Nghĩ vậy, anh bèn khăn gói quả mướp, quyết chí lên đường. Anh cứ cắm đầu cắm cổ đi miệt mài, miệt mài. Đi được mấy hôm, có tí tiền còm dắt lưng, có chút lương thực mang theo, không có bao nhiêu. Cho nên chẳng mấy chốc, tiền thì hết, lương thực thì cạn. Túng thế, anh đành phải lần mò vào một nhà nọ để cầu xin sự giúp đỡ. Người chủ nhà này là một phú ông, nhưng mà có lòng thương xót, tốt bụng. Đã cho anh tá túc, phú ông còn sai người dọn cơm nước đãi anh tử tế. Sau đó mới hỏi anh: "Này anh bạn nghèo ơi, tội nghiệp anh quá, nghèo mà còn cứ đi lang thang thế này, anh đi đâu vậy? Có việc gì mà lang thang mà đến nỗi mà chết đói chết khát dọc đường thế này? Nói tôi nghe." Người học trò không ngại ngùng hay giấu giếm gì hết. Anh nói rõ sự tình cho phú ông nghe. "Tôi nghe người ta nói Ngọc Hoàng Thượng Đế thường xuống ngự trên một hòn đảo ngoài biển Đông. Tôi mới cất công đi tìm Ngọc Hoàng để hỏi cho ra lẽ tại sao mà người ta thường nói là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Thế mà ông coi đấy, nhà tôi đói khổ ba đời nay rồi. Ông nội tôi thì người cày không có ruộng, bố tôi thì đi quét chợ, đi hót rác, còn tôi thì là không có gì để mà làm nữa. Bây giờ quét chợ nó cũng dành, hót rác nó cũng thầu, sống bằng cái gì đấy ông? Dù cố gắng đến mãi cũng không ngóc đầu lên được. Tôi cũng có cố gắng tôi học, nhưng mà toàn những thằng nó đi thi dùm, nó có bằng giả, nó học thật hay là học thật bằng giả gì đó tôi không biết. Nhưng mà mấy thằng nó cứ đậu thôi, nó có thấy, tôi có thấy nó đi học bao giờ đâu. Mà nó cũng tốt nghiệp đại học, rồi nó cũng có bằng tiến sĩ. Biết tiến sĩ gì không biết nữa. Mà làm cái tờ biên bản mà nó bắt tôi đánh vần từng chữ cho nó viết tiến sĩ thế nào, mà nó ngồi làm quan to là sao hả ông? Nghe câu chuyện trên, phú ông đưa cho anh học trò một túi tiền và nói: "Thế thì anh bạn à, thôi, đừng có bức xúc quá, đừng bức xúc quá. Cũng có những người học thật chứ, cũng có những người giỏi thật chứ, cũng có những người giàu chân chính chứ, cũng có những người giàu bằng mồ hôi nước mắt của họ chứ. Đâu phải chỉ là cái loại mà nó ăn trên ngồi chốc rồi nó giàu có đâu. Cũng có anh à. Rồi cũng có những người giàu mà có lòng xót thương chứ. Anh đừng có bức xúc quá rồi mình nổi loạn lên rồi hỏng hết anh ạ. À. Thôi, anh cầm lấy số tiền này ăn uống dọc đường nha. Nhân thể thì anh cũng làm ơn hỏi Ngọc Hoàng, tôi cũng có vấn đề. Không phải anh nghèo anh có vấn đề, giàu như chúng tôi cũng có vấn đề. Anh hỏi giúp tôi một việc như thế này này. Nhà tôi từ xưa đến nay, vợ chồng tôi không hề làm việc gì thất đức cả. Vậy mà không hiểu tại sao vợ chồng tôi chỉ sinh hạ được mỗi một mụn con gái thôi, cô công chúa yêu quý. Nhưng mà khổ nỗi, nó lại bị câm từ thuở nhỏ, nó không có nói được ông. Anh làm ơn anh hỏi Ngọc Hoàng giúp tôi nha. Đấy anh thấy, ai cũng có vấn đề. Người giàu cũng khóc, chứ không phải chỉ có người nghèo cũng khóc như anh đâu. Người học trò gật đầu, nhận lời phú ông rồi lên đường, tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng số tiền ăn đường của anh rồi cũng chẳng mấy chốc lại cạn kiệt. anh lại lần mò vào nhà một người khác ở dọc đường để tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ. Người chủ nhà này cũng có lòng thương xót, thiết đãi anh cơm nước tử tế. Đoạn hỏi anh về mục đích của chuyến đi. Anh cũng kể lại tỉ mỉ cái số phận đen đủi của mình, cùng với ý định đi tìm Ngọc Hoàng để hỏi cho ra lẽ. Sau khi nghe xong câu chuyện, người chủ nhà cũng mang tiền và gạo ra tặng anh rồi nói: anh nhận số tiền và ít gạo này mà ăn dọc đường nha. Nhân thế, nếu gặp được Ngọc Hoàng Thượng Đế thì làm ơn hỏi dùm tôi chút việc. Chẳng là nhà tôi thì có trồng được mấy gốc cam, không hiểu tại sao mà cây thì tốt sung xuê, cành lá um tùm, thế mà không hiểu sao bao năm rồi cây cam không có trái nào cả, không có được một trái cam nào để nếm, trái đầu mùa không có. Tôi không hiểu sao mà tụi tôi cũng làm ăn đoàn hoàng lắm, chồng nhất tôi có người xúi tôi là mua cái thuốc gì đó chích vô cho nó rồi nó ra trái to lắm, để cả mấy tháng không sao hết, mà không có thì ngâm vô nước gì đó, có cái thuốc gì đó ngâm cái là nó chín liền. Nhưng mà con tôi nó nói nó đi học nó biểu rồi làm vậy thích nhìn ắt đức lắm, ngâm vậy là nó ngon đó, nhưng mà ăn vô độc, người ăn vô chết người đó, tôi không dám làm. Nhưng mà không làm vậy thì bao giờ tôi mới có trái ngon trái ngọt mà ăn. Anh thấy đó, ở hiền chưa gặp lành. Anh thắc mắc là ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Còn tôi thì tôi thắc mắc là ở hiền không gặp lành. Anh hỏi dùng Thượng Đế dùng tôi gái. Chứ không có là bà hàng xóm, tôi nhìn bà hàng xóm tôi tức lắm mà nha. Bà ngày nào bà cũng đưa trái ra chợ bà bán. Đêm thì tôi mới ngó, thức đêm thức hôm bà làm gì không biết. Hai về buổi trưa thấy còn xanh lè, xong sau bà ra chợ bà bán cái chín ngon ngọt, ai ăn cũng khen ngon. Giờ bà phất linh rồi, quá trời quá đất. Thằng con tôi nói không được đâu bà ơi, bà ấy cho thuốc đó, bơm thuốc ngâm thuốc cái gì cũng có thuốc hết đó. Coi dừng có ngày bà thuốc bà luôn đó bà. Nếu mà bà cạnh tranh với bà là bà thuốc bà luôn đó. Thôi tôi không dám làm. Nhưng mà ở hiền không gặp lành là sao ông? Còn nó ở giữ nó lại lên vù vù là sao? Hỏi dùm tôi với Ngọc Hoàng đó nha. Người học trò nhận lời và lại tiếp tục lên đường. Anh đi mãi, vất vả, đói khát, mệt nhọc, nhưng mà vẫn kiên trì cố gắng. Cuối cùng anh cũng đến được đích. Nhưng khi muốn vượt biển để tìm đến cái hòn đảo mà Ngọc Hoàng thường ngụ xuống, Ngọc Hoàng hay ngự xuống cái hòn đảo đó, thì thấy một trời biển mênh mông nước, không hề có bóng dáng một chiếc thuyền bè nào qua lại. Sóng vỗ miên man như câu ru êm của mẹ dịu dàng, nước biết mênh mông như đôi tay ôm của mẹ trùng dương. Sông nước mênh mông mà không có thuyền bè thì làm ăn cái gì đây không biết. Cao ngất Trường Sơn ôm ấp tình thương nước ra sông nguồn, tìm về biển Đông tình yêu thành sông Thái Bình Dương. Ôi biển mặn với lời mẹ trùng dương có hát lắm, cũng hát cho nó vui vậy thôi chứ có thuyền bè nào đâu. Anh ngồi anh chờ đợi, hát hết bài này tới bài khác. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, vẫn chưa thấy gì. Lại hát tiếp. Biển một bên và em một bên, có biển chứ có thấy em nào đâu, nghèo chết thế này, em nào nó thèm, mơ, ướm. Chờ thêm mấy hôm nữa vẫn không thấy gì. Anh không sốt ruột, vẫn kiên tâm ngồi chờ. Bỗng một hôm, anh trông thấy một con ba ba khổng lồ nổi lên khỏi mặt nước và bơi vào bờ. Con ba ba, nó mới hỏi anh, có việc gì mà ngồi đây mà chờ vậy mà buồn thiểu đấu thế này? Anh học trò ngạc nhiên, con ba ba này, nó nói giọng Quảng hay chứ, hay thế hay chứ. Mới kể hết sự tình cho con ba ba nghe. Và cũng nói lên điều mong mỏi là chờ gặp một chiếc thuyền để đi ra đảo gặp Ngọc Hoàng hỏi cho ra lẽ tại sao mà cứ nghèo mãi thế này. Con ba ba nó tắt cái điện thoại di động đi rồi nó mới nói chuyện với lại cái kênh chàng nghèo này. Ồ, nếu vậy ạ, thì anh cứ trèo lên lưng tôi sẵn lòng đưa giúp anh ra tận cái ngọn đảo xa vậy. Nhưng mà tiện thể tôi nhờ anh hỏi Ngọc Hoàng hộ tôi một câu hỏi. Tôi cũng có câu hỏi này này, tại sao mà tôi sống ở đây được 1000 năm rồi mà cứ mãi thế này chẳng có gì thay đổi? Đời tôi sao nó cũng buồn bã quá anh à. Cả 1000 năm mà sống cứ như thế này. Anh kể cho tôi nghe, anh nghèo chẳng có gì đổi thay. Tôi cũng thấy thương anh, nhưng mà nghĩ đến thì cũng thương thân mình. Anh nghèo làm sao mà đổi thay được, không có tiền chẳng đổi thay được gì đâu anh ạ. Còn tôi này, mà cũng có đổi thay được gì đâu. Chỉ sợ lâu lâu có mấy thằng nhậu đưa vô nó làm lẩu ba ba thì đời tôi tàn mất thế chứ. Chả lẽ đời tôi lại chỉ chìm trong cái lẩu. Anh biết lẩu là cái gì không? Lẩu là nó nấu lên nè. Khổ quá anh nghèo, anh suốt ngày khoái ăn sáng, khoái biết cái con gì đâu mà lẩu. Lẩu là người ta nấu lên. Cho nhiều món ăn vào ăn ngon lắm ấy. Ta phải đi ăn món nọ món kia để cho nó sướng cái đời. Sao mà đời anh khổ suốt ngày cứ khoái. Thì về chơi với ông cha Long thì chỉ có ông đó mới khổ như anh thôi. Ai mà chơi với cái ông cha nghèo khổ như thế thì. Được rồi, léo lấy lưng tôi đi. Rồi tôi cho ra gặp Ngọc Hoàng để hỏi. Luôn tiện để hỏi Ngọc Hoàng coi ông cha Long có hỏi gì thì hỏi. Tôi nghĩ ông thế nên ông cũng hỏi là bao giờ đi ốc đảo Long Thương sọt gì của ông bao giờ thành. Rồi anh hỏi dùm cho ông cậu nhá. Người học trò tiếp tục nhận lời. Anh trèo lên lưng con ba ba ngồi. Con vật rẽ sóng đưa anh băng qua muôn trùng sóng nước ngoài biển khơi. Đảo xa tít mù ngày một rõ dần. Không bao lâu, chân anh đã đặt lên hòn đảo. Anh tiếp tục đi một đoạn đường rất dài, rồi trèo lên tận đỉnh một ngọn núi cao. Theo lời chỉ dẫn thì đây chính là nơi Ngọc Hoàng thỉnh thoảng ngự xuống nghỉ ngơi. Khi nào mà trên đó có Covid thì Ngọc Hoàng chạy xuống đây nghỉ trên hòn đảo này, tránh Covid. Cho nên anh dừng chân lại và gắng sức chờ đợi. Hòn đảo duy nhất trên hành tinh này không có Covid. Quả nhiên, 3 hôm sau, vào một buổi sáng, bỗng có một vầng sáng từ trên trời bay vụt xuống đỉnh núi. Ngọc Hoàng Tượng Đế từ trong vầng sáng bước ra, rồi khoan thai tới ngự trên một cái ngai đầy châu báu rực rỡ, sáng rực lên. Nghèo đâu có gì để mất, chẳng có gì để sợ. Người ta nắm thằng có tóc chứ ai nắm thằng chọc đầu. Cho nên anh chẳng có gì để mất cho nên chẳng có gì để sợ, không chút rụt rè. Anh học trò nghèo nhanh chóng tiến đến trước mặt Ngọc Hoàng, quỳ xuống và tâu xin. Nhìn thấy anh, Ngọc Hoàng chau mày hỏi:
Ê, nhà ngươi muốn cái gì mà đến tận nơi đây?
Đây là cái đảo chỉ dành cho Ngọc Hoàng trốn Covid mà thôi. Ngươi đến đây rồi, ngươi có thử chưa, test chưa mà đến đây? Anh học trò chưa vội hỏi việc của mình, anh bắt đầu thưa Ngọc Hoàng. Anh kêu hộ việc của con ba ba. Tại sao mà ba ba tu bao nhiêu kiếp rồi mà cứ như thế? Ngọc Hoàng nghe xong chuyện con ba ba liền nói:
Nghe đây, về nói cho con ba ba biết, lý do nó không có gì thay đổi, muôn kiếp nó cứ như thế, đó là vì nó có cái hòn ngọc ở trong cổ, cho nên nó không hóa kiếp được. Ngươi về ngươi nói với con ba ba, chỉ cần nó nhả viên ngọc đó ra là nó sẽ hóa kiếp được ngay, nghe chưa?
Dạ dạ, con nghe. Còn một chuyện nữa là cái chuyện của người trồng cam. Thưa Ngọc Hoàng, tại sao mà cái cây cam trồng mãi không ra trái? Ngọc Hoàng nghe chuyện cây cam xong bèn bảo:
Nghe đây, những cây cam ấy không có trái, người về người nói với chủ nhân của nó là vì dưới gốc của nó, dưới gốc những cây cam ấy có chôn vàng kim khắc mộc, vàng với lại cây không hợp nhau cho nên mới ra như thế. Bỏ cái hũ vàng ở dưới gốc cây đi thì cây nó sẽ sinh ra trái, nghe chưa?
Dạ dạ dạ.
Còn gì nữa không? Lẹ lên, hết giờ rồi. Nói lẹ lên, xong rồi ra kia thử lại Covid coi âm tính hay dương tính rồi nói tiếp.
Anh học trò lại hỏi sang chuyện người con gái câm. Tại sao cô bé ấy không nói được từ lúc sinh ra đến giờ?
Nghe chuyện cô gái câm, Ngọc Hoàng phán: Có gì đâu mà thắc mắc. Cô gái câm ấy không nói được là vì chưa có ông trạng nào đến khai khẩu cho cô ấy. Khi nào có một quan trạng nào đến khai khẩu cho cô ấy, tới thời khắc ấy cô sẽ nói được mà thôi. Có gì đâu mà thắc mắc.
Người học trò sắp sửa chuyển sang hỏi cái chuyện của chính mình. Vấn đề chính yếu là tại sao mình nghèo, ba họ khó ba đời mà vẫn chưa hết. Đang tính mở miệng ra hỏi chuyện của mình thì không ngờ Ngọc Hoàng Thượng Đế thấy anh cứ lắp ba lắp bắp nên mới gắt rằng:
Bực mình quá đi, ta đến nơi đây cách biệt với thiên đình và nhân gian để tìm chút yên tĩnh để tránh Covid, không ngờ hôm nay lại bọn trần gian đến đây quấy rầy. Lỡ mà ta lây nhiễm một cái thì sao đây? Thôi, không còn giờ nữa, cách ly. Thiết có luật, ai ở đâu ở yên đó, còn ta là bay về thiên đình cho nó chắc ăn. Những người nhớ đi thử lại rồi mới được trở về nhân gian, nghe chưa? Ta đi.
Nói xong Ngọc Hoàng cưỡi mây bay thẳng về trời. Còn anh học trò nghèo thì cứ đứng ngẩn người ra cho đến khi Ngọc Hoàng khuất bóng sau những áng mây. Chưa hỏi được lý do vì sao mà dòng họ nhà mình cứ nghèo mãi thì Ngọc Hoàng đã bay mất. Cho là số phận của mình đen đủi cho nên mới xui như vậy. Anh học trò đành ngậm ngùi quay trở về. Đến bờ biển, anh đã thấy con ba ba chờ sẵn ở đó. Nó bảo anh là trèo lên lưng để nó trở vào đất liền. Rồi nó hỏi anh học trò:
Việc mà của tôi như anh hỏi đó, anh đã hỏi Ngọc Hoàng chưa, ngài nói thế nào?
Ồ, tôi hỏi cho anh rồi. Ngọc Hoàng bảo là tại cái cổ của anh đó, có cái hạt ngọc mà anh cứ giữ khư khư mãi không chịu nhả ra đó, không có hóa kiếp được đâu. Ngọc Hoàng bảo là bây giờ anh phải nhả cái viên ngọc đó ra thì mới hóa kiếp được.
Bà ba nghe xong liền nhả viên ngọc ra và biếu luôn viên ngọc đó cho anh học trò nghèo. Chỉ một lát sau, nó được chuyển kiếp và nó quên luôn hỏi cái chuyện là cái ốc đảo lòng thương xót anh học trò đã kịp hỏi Ngọc Hoàng chưa.
Vậy thì biết bao giờ mới co đây không biết nữa chứ.
Nó đi luôn, còn bà bà nghe xong nhà ngọc ra biếu cho anh rồi biến luôn. Anh học trò lại lần theo đường cũ trở về nhà. Và anh mới nhớ ra rằng là anh hỏi ba câu, hỏi câu thứ bốn là ốc đảo lòng thương xót thì anh cũng quên hỏi Ngọc Hoàng luôn. Bà Ngọc Hoàng biến mất rồi. Thôi, cho ông cha lòng ráng chịu, số ông như vậy rồi. Ráng chịu cho quen. Đến nhà có cây cam, người chủ nhà niềm nở ra đón anh và hỏi.
Sao? Anh gặp Ngọc Hoàng chứ? Việc mà tôi nhờ hỏi cái cam nhà tôi làm sao rồi? Nói tôi nghe coi.
Ồ, Ngọc Hoàng bảo là vì dưới gốc cây đó có chôn cái hũ vàng, cho nên là cứ đào cái hũ vàng nó lên thì cây cam sẽ có trái thôi. Và Ngọc Hoàng dặn là cam nó có trái tự nhiên nó mới ngon ngọt nha. Anh đừng có chích, đừng có gâm thuốc gì nha, là hại người ta đó. Ăn ở thất nhân ắt đức như vậy thì sinh con mai mốt nó không có hậu môn.
Người làm vườn bèn lấy thuổng đào đất lên. Quả thật, dưới mỗi gốc cam có một chĩnh vàng. Ông ta liền vui vẻ lấy ra một chĩnh vàng chia cho người có công đi hỏi giúp mình là anh học trò nghèo. Anh học trò nghèo lại tiếp tục lên đường trở về.
Khi đi ngang qua kinh thành thì thấy một không khí tấp nập và náo nhiệt khác thường. Hỏi thăm, anh mới biết là ở đây người ta đang mở khoa thi để kén chọn trạng nguyên. Nhờ có viên ngọc, nhờ có tiền, có hũ vàng, cho nên anh không còn phải lo cơm áo gạo tiền nữa. Anh để thời giờ dùi mài kinh sử. Và khi mà cái bụng nó no thì cái dạ nó sáng lên. Anh học đâu nó vào đó. Trước giờ anh học không vô là vì nó đói quá, bụng nó cứ réo lên, ăn không no thì lúc nào nó cũng lo. Bây giờ anh no rồi, không còn lo nữa, anh học nó vô, sáng dạ khác thường. Đúng thật, có tiền cũng sướng thật đấy chứ, không phải không sướng đâu. Thảo nào người ta cứ khoái tiền. Tên là tiên là Phật. Bây giờ mình cũng thấy tiền được lắm ấy chứ không phải không. Anh có tiền rồi, có chỗ ăn chỗ ở ổn định. Anh học hành chăm chỉ, nghiêm chỉnh, học đến đâu thuộc đến đó. Rồi anh ở lại đó, sẵn có tiền, có vàng, anh sắm sửa mọi thứ, lều trống lễ vật để lên kinh đô ứng thí, ghi danh vào danh sách ứng thi. Khoa thi năm ấy, văn bài của anh làm rất xuất sắc. Chánh chủ khảo chọn anh lên đầu bảng, nhà vua cũng khen ngợi hết lời vì kén được nhân tài xứng đáng, phong cho anh đậu trạng nguyên. Sau đó ít lâu, Trạng Nguyên cưỡi ngựa về quê vinh quy bái tổ. Triều đình cho một đoàn lính tiền hô hậu ủng nối đuôi theo sau. Khi đoàn rước đi ngang qua nhà phú ông,
Trạng Nguyên vẫn không quên lời hứa ngày nọ. Vì con ba anh đã hỏi được rồi, cây cam anh đã hỏi được rồi, còn câu hỏi thứ ba là con gái của ông Phú Hồng mà bị câm không nói được, anh vẫn không quên. Cho nên anh dừng ngựa ghé vào. Phú Hồng rất đỗi ngạc nhiên khi mà thấy có quân gia ùn ùn kéo vào nhà mình. Ông vội khăn áo chỉnh tề ra tiếp đón. Thấy Trạng Nguyên, không ai khác chính là người học trò nghèo. Đi hỏi Ngọc Hoàng thuở trước, Phu Ông lại càng thêm kinh ngạc bội phần. Khi Trạng Nguyên vừa kịp truyền cho Phu Ông biết câu trả lời của Ngọc Hoàng Thượng Đế, thì từ buồng bên trong, cô gái câm đã bước ra, miệng mỉm cười rồi cúi đầu chào quan trạng. Đúng lúc ấy, tự nhiên cô gái thốt nên thành lời. Cô ấy nói được. Vợ chồng Phú Ông vô cùng vui mừng. Và để cảm ơn người đã có công giúp mình, Phú Ông bèn đem gả con gái mình cho Trạng Nguyên làm vợ. Và kể từ đó, quan trạng và con gái Phú Ông sống sung túc, hạnh phúc bên nhau đến suốt đời. Ông ấy còn nghèo nữa hay không? Hết nghèo rồi. Hết nghèo rồi. Qua câu chuyện anh học trò nghèo và Ngọc Hoàng Thượng Đế ấy, mình rút ra được cái gì? Một bài học về lòng thương xót. Nghe xong mà hay quá. Hay quá rồi sao? Amen, tắt đèn đi ngủ. Không, không được. Nếu thế thì tôi cũng chẳng kể những câu chuyện này làm cái gì. Khi tôi đọc câu chuyện này xong, buổi chiều 3 giờ lên chầu Thánh Thể, lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Tôi nhìn lên Thánh Thể, tay cầm chuỗi lòng thương xót Chúa. Xin Chúa cho con thấy được bài học gì, Chúa muốn dạy con cái gì từ cái bài học anh học trò nghèo và Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chúa nói cái câu chuyện đó nó có một phần giống con. Giống cái chỗ nào Chúa? Giống ở cái chỗ là nghèo. Giống y như con ở cái chỗ nghèo. Mà và đoạn kết cũng có một câu hỏi mà anh ta cũng quên hỏi, mà con cũng đang muốn hỏi ta, và nhiều người cũng hỏi. Đó là câu hỏi: bao giờ có ốc đảo lòng thương xót? Đúng không? Bỏ vâng Chúa, đúng. Mà hôm giờ, tại vì nhiều người xin cầu, xin khấn, xin nguyện quá, cho nên con quên mất. Giống như anh học trò, những câu hỏi của người ta phải hỏi trước, hỏi trước, hỏi trước. Đến lúc mà câu hỏi của mình thì mất tiêu, vì Ngọc Hoàng nói bây giờ đi về, cho nên anh ta không có xin được cái gì hay là hỏi được cái gì cho mình cả. Có nhiều lần con cũng tính hỏi Chúa câu hỏi: bao giờ có ốc đảo lòng thương xót Chúa? Và người khác thì hỏi là ở đâu? Người khác thì nói là khi nào? Và người khác thì nói là như thế nào? Mà nhiều người nhờ con hỏi Chúa mà cũng tính, con cũng tính hỏi, nhưng mà cứ cầu cho hết người bệnh, hết người đau, hết người khổ, hết người nghèo. Lúc mà đến hỏi thì tới giờ ăn cơm, phải đi xuống ăn cơm, không kịp hỏi. Thưa anh chị em và các bạn, thiếu nhi chúng con, đặt giả thiết rằng là nếu như anh học trò nghèo gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, thường phản ứng tự nhiên là mình nghĩ đến mình trước hay nghĩ đến người khác trước? Nghĩ đến ai? Nghĩ đến ai? Đến mình hay đến người?
Đến mình.
Đến mình. Ai cũng chỉ nghĩ đến mình trước. Phản ứng tự nhiên, phản xạ tự nhiên là lo cho mình đã, rồi mới nghĩ đến người khác. Thậm chí có người quên luôn người khác. Thà nghĩ đến mình rồi nghĩ đến người cũng còn đỡ được 50%, 50-50. Còn đây nghĩ đến mình và chỉ nghĩ đến mình mà thôi, chẳng thèm quan tâm, chẳng xót, chẳng thương gì ai cả.
Việc đặt giả thiết rằng là nếu như anh học trò nghèo này gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế và hỏi về hoàn cảnh của mình trước, nghĩ đến mình trước, rồi mới theo thứ tự là hỏi về ông Phú Hộ, về cô con gái Câm, rồi tiếp theo là câu hỏi chủ nhà có gốc cam, rồi mới đến câu hỏi Ngọc Hoàng gắt lên mà bay mất thì sao? Cứ hỏi được ba câu Ngọc Hoàng bay mất rồi sao? Và khi Ngọc Hoàng, khi anh học trò trở về ra cái bờ biển, không có câu trả lời cho con ba ba, vì câu trả lời là câu thứ 4 mà Ngọc Hoàng biến mất rồi. Không có câu trả lời cho con ba ba đang đợi anh trên bãi biển. Con ba ba nó nổi giận: tôi đã chở anh qua đây rồi, nhớ mỗi câu hỏi mà anh không hỏi giùm tôi, bỏ anh lại trên đảo hoang. Thì phần tiếp theo của câu chuyện nó kết thúc như thế nào? Thấy không? Sai một ly đi một dặm. Tại vì cứ thứ tự tôi trước, rồi thằng A, thằng B, rồi mới đến thằng C. Mà bây giờ đi ngược lại là phải đã gặp thằng C trước. Mà thằng C không có câu trả lời cho nó, vì chỉ được 3 câu thôi, câu thứ 4 là thằng biến mất rồi. Thì anh có thoát khỏi cái đảo hoang đó không? Anh vẫn lại chỉ là ăn tiêm trên đảo hoang mà không có trái dưa hấu. Đằng này, khi gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, anh không vội hỏi chuyện của bản thân. Mặc dù đó là mục đích tối hậu của chuyến đi này, mà anh ưu tiên hỏi cho mọi người trước. Đó là biểu hiện của một người có lòng thương xót, biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác. Thương người như thể thương thân. Anh chăn trở cho câu hỏi của anh thế nào thì người khác cũng chăn trở cho vấn đề của họ như vậy. Mà thường chúng ta thì chỉ nghĩ đến vấn đề của mình là vấn đề số 1. Cho nên người ta có khi ta bảo là người giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Người giàu đứt cái tay thôi, thì xíu này. Nhưng mà có lời ghê gớm lắm. Đúng như những nhân vật mà nổi tiếng như thế giới, hơi bị té, bị ho, bị hèn tí cả thế giới uống sùng linh. Trong khi có biết bao nhiêu người chết đói, biết bao nhiêu người là chết khát, biết bao nhiêu người Covid, biết bao nhiêu người nghèo khổ, có ai thèm quan tâm gì đến đâu. Mày ăn mày nó đổ ruột đó thì cũng chỉ bằng cái người giàu nó xích móng một tí thôi. Cho nên trong xã hội ngày hôm nay, nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến cho nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy của những toan tính thiệt hơn. Và điều đó khiến cho họ không bao giờ quan tâm đến nhu cầu của người sống chung quanh mình. Họ để cho mình lệ thuộc vào đồng tiền và chỉ biết lo cho bản thân mình, lo cho gia đình mình, lo cho con cái mình, thế thôi. Đó là sự ích kỷ. Một trong những thói quen xấu vẫn đang tồn tại như là một mặt của xã hội hiện đại. Của một xã hội mà lòng thương xót là món hàng xa xỉ. Món hàng xa xỉ là nó hiếm lắm. Có thương, có xót thì mới quan tâm, mới nghĩ đến, mới giúp đỡ, mới chia sẻ. Không thương, không xót, lấy gì quan tâm, lấy gì giúp đỡ, lấy gì chia, lấy gì sẻ. Ngu gì mà chia mà sẻ. Cho nên những người có lối sống ích kỷ ấy không bao giờ quan tâm hoặc giúp đỡ những người xung quanh, mà chỉ mong là nhận sự giúp đỡ của người khác mà thôi. Người có tính ích kỷ chỉ biết lo lắng suy nghĩ cho bản thân mình mà không quan tâm đến cái cảm nhận của người khác. Họ chỉ biết vun vén cho cá nhân mà không biết hy sinh cho người khác. Thậm chí có thể bất chấp việc đó có làm tổn thương đến người khác, có làm hại người khác, miễn sao đạt được mục đích của mình. Tôi cứ ngâm, giống như người trồng cam, tôi cứ ngâm thuốc cho nó ngon, thơm, mọi người cứ mua, ai chết mặc họ, tôi lời bỏ túi đã, tính sau. Hoặc là như ông Phú Ông chẳng hạn, chỉ biết nghĩ đến con gái của mình thôi mà không biết nghĩ đến cái anh chàng nghèo đó. Con mình câm mình biết thì cũng có nhiều người câm người biết khác nữa chứ. Tôi đến trại câm biết, các em biết bao nhiêu em bị. Nếu phải chỉ có mình con của ông đâu. Mà nếu ông chỉ nghĩ đến ông không nghĩ đến cái chàng Trạng Nguyên tương lai này, mà nó là người nghèo chứ có phải là Trạng Nguyên đâu, thì muôn đời con của ông vẫn cứ là con bé câm mà thôi. Chứ người giàu cũng có những người biết nghĩ đến người khác, quan tâm đến người khác chứ. Vẫn có những người xả thân vì người khác chứ.
Cho nên thưa anh chị em và các bạn, thiếu nhi chúng con thân mến, để tận hưởng cuộc sống với niềm vui trọn vẹn, phải thay đổi suy nghĩ của mình đi. Hãy luôn đặt mình vào vị trí của người khác, sống và nghĩ trong hoàn cảnh của người khác, bạn mới có thể thấy được những điều hay. Đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân. Hãy nhớ rằng, bạn cũng không quan trọng hơn bất cứ ai đâu. Cho nên hãy xem mình cũng như bao nhiêu người khác. Nhiều khi tôi thấy mình xấu hổ lắm, thưa anh chị em và các bạn. Đồng tế, đi đồng tế ngay cả lúc lễ thì đồng tế cả mấy chục anh em linh mục mà cứ ngồi ghế mà cứ tưởng mình là nhân vật số một. Giáo dân cứ ai cũng nhìn vào mình, có thèm nhìn đâu chứ. Cũng phải một cái áo gì cho nó nổi lên. Cũng phải ngồi chỗ nào để được có video nó quay vào mặt mình, để chắc nó bảo, ơ có thấy cha Long trên mạng ấy. Tôi thấy xấu hổ vô cùng. Lúc nào cũng phải, mình phải là nhân vật quan trọng, nhân vật nổi nhất. Chả gì đâu, mình như người khác thôi. Bây giờ anh muốn nổi không? Tôi cho anh nổi. Thay vì hai mắt anh đâm chột mất mắt. Rồi nó gặp anh ương khoa chột. Còn hai mắt nó chỉ gọi khoa thôi, đúng không? Anh nhớ khoa nào? Anh biết là khoa nào? Thằng khoa chột. À, muốn nổi đó. Được không? Hay là con kia đang ngồi bình thường, nó cứ hú lên đi. Bảo con nào đấy con hoàn khùng. Muốn nổi mà. Ừ, cái con hoàn nó khùng thật đấy. Đó, mày biết con hoàn không? Trong nhóm thiện nguyện con hoàn khùng đó thì đó. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, thưa như chúng con thân mến, sống trên đời, nghĩa là con của Chúa, con cái của lòng thương xót Chúa, phải biết giúp đỡ và xót thương người khác, thì cuộc sống của mình mới có ý nghĩa và mới đích thực là con của Cha trên trời, con của lòng thương xót Chúa. Còn nếu chỉ biết ích kỷ vun vén và sống cho riêng mình thì chắc chắn sớm muộn gì mình cũng bị đào thải, và một điều chắc chắn là không có được hạnh phúc đời đời như cái ông phú hộ và người nghèo Lazaro trong câu chuyện. Chỉ biết nghĩ đến mình thì sau này một giọt nước cũng không có. Còn Chúa Giêsu nói, phúc thay ai xót thương người sẽ được Chúa xót thương. Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, mà còn hơn thế nữa, còn dằn, còn lắc cho vun lên nữa. Và trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, Chúa cũng nói với thánh nữ Faustina rằng ai cũng có thể làm được việc bác ái bằng lời nói, bằng cầu nguyện và bằng việc làm. Và hơn ai hết, con, tông đồ của lòng thương xót, con phải trội vượt hơn những người khác về lòng thương xót. Vì hãy nhớ rằng cuối cùng chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót mà thôi.